Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật, mùng 6 tháng 11 năm 2016. Quý vị và các bạn, trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 6 tháng 11, Chủ nhật thứ 32 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ 4. Giáo huấn số 50. Hội thánh, bí tích phổ quát của ơn cứu độ, phần tiếp theo. Với tính cách là bí tích, hội thánh là dụng cụ của Đức Kitô. Hội thánh cũng được Đức Kitô sử dụng như dụng cụ để cứu chuộc mọi người. Hội thánh là bí tích phổ quát của ơn cứu độ, qua đó Đức Kitô biểu lộ và đồng thời thực hiện mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Hội thánh là kế hoạch hữu hình của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Trong kế hoạch này, Thiên Chúa muốn cho nhân loại phổ quát họp thành dân duy nhất của Thiên Chúa, quy tụ thành thân thể duy nhất của Đức Kitô, xây dựng nên một đền thờ duy nhất của Chúa Thánh Thần. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 776. Mùng 7 thứ 2. Mùng 8 thứ 3. Mùng 9 thứ 4. Cung hiến Thánh đường Laterano, lễ kính. Mùng 10, thứ 5, Thánh Leo Cả Giáo Hoàng, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 11, thứ 6, Thánh Martino, giám mục, lễ nhớ. 12, thứ 7, Thánh Josaphat, giám mục, tử đạo, lễ nhớ. 13 tháng 11, Chủ nhật thứ 33 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 32 thường niên năm C.
Mong ngày về với Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần hằng ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, chủ đề của phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật thứ 32 thường niên năm C hôm nay đề cập đến cuộc sống đời sau. Cuộc đời dương thế này không kết thúc bằng cái chết, nhưng cái chết chỉ là cửa ngõ bước vào cõi sống trường sinh với Thiên Chúa. Nếu trong cuộc đời này chúng ta hằng trung tín với giáo huấn của Ngài. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối, xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta, để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi Chúa Tòa Thiên Chúa,
Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa cho tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa cho tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đầy xe những gì can bước tiên chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, có bảy anh em bị bắt làm một với mẹ mình và bị vua cho đánh bằng roi da và roi cưng bò, bắt ép ăn thịt heo mà lề luật đã cấm. Nhưng người anh cả của chúng tâu vua rằng: Bệ hạ còn hỏi han và muốn dò xét chúng tôi làm chi? Chúng tôi sẵn sàng chịu chết hơn là phạm đến lề luật Thiên Chúa đã truyền cho tổ phụ chúng tôi. Khi sắp thở hơi cuối cùng, người con thứ hai tâu vua rằng: Hỡi vua độc ác kia, vua chỉ cất mất mạng sống chúng tôi ở đời này, nhưng vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi, là những kẻ đã chết vì lề luật của người, được sống lại trong cuộc sống đời đời. Sau khi người con thứ hai chết, thì đến người con thứ ba chịu cực hình. Tên Lý Hình bảo cậu le lưỡi, cậu liền le lưỡi, dõng dạc giang hai tay ra và nói một cách tin tưởng rằng: Tôi được trời ban cho các phần thân thể này, nhưng giờ đây vì lề luật của Thiên Chúa, tôi khinh chê chúng. Bởi vì tôi trông cậy rằng, người sẽ ban lại cho tôi các phần thân thể ấy. Nhà vua và những kẻ tùy tùng của ông lấy làm bỡ ngỡ, thấy lòng mạnh bạo của cậu trẻ, coi các cực hình như không. Người con thứ ba chết rồi, thì người ta bắt người con thứ tư chịu cùng một cực hình. Lúc sắp chết, cậu nói rằng: Thà chịu chết do tay người đời, mà trông cậy Thiên Chúa sẽ cho sống lại thì hơn. Phần vua, vua sẽ không được sống lại để sống đời đời đâu. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, nguyện xin Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng đã thương yêu chúng ta và dùng ân sủng của Người mà ban cho chúng ta sự an ủi đời đời và lòng cậy trông tốt lành. Xin Người khuyên bảo và làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành. Anh em thân mến, ngoài ra, xin anh em hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để lời Thiên Chúa chóng lan tràn và được vinh hiển, như việc đã thể hiện nơi anh em, và để chúng tôi thoát khỏi tay những kẻ lầm lạc và xấu xa, vì không phải hết mọi người đều có lòng tin. Nhưng Thiên Chúa là đấng trung thành, Người sẽ làm cho anh em được kiên vững và gìn giữ anh em khỏi sự dữ. Chúng tôi tin tưởng anh em trong Chúa. Những điều chúng tôi truyền dạy, anh em hiện đang thi hành và sẽ còn thi hành. Nguyện xin Chúa hướng lòng anh em đến tình yêu Thiên Chúa và lòng kiên nhẫn của Đức Kitô. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con Người. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có mấy người thuộc phái Sa Đốc là những người chối không tin có sự sống lại đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: Thưa Thầy, Môi-se đã viết cho chúng tôi, nếu ai có một người ăn cưới vợ rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ quá đó để cho anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con, người kế tiếp cưới vợ quá đó rồi cũng chết không con, người thứ ba cũng cưới người vợ quá đó, và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? Vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môi-se đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac và Thiên Chúa Jacob. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, tháng 11 lại về. Trong tháng này, chúng ta dành nhiều thời gian cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, cụ thể qua các việc đạo đức, đọc kinh, dâng thánh lễ và viếng các nghĩa trang. Chiêm ngắm phần mộ của những người đi trước nơi các nghĩa trang hay hài cốt nơi các từ đường, chúng ta hãy dành thời gian lắng động và suy gẫm về hành trình cuộc đời lữ hành dương thế của mình, về niềm tin, niềm hy vọng và hành trình tương lai sau cuộc đời trần thế này khi chúng ta nhắm mắt lìa đời. Đặc biệt các bài đọc trong các Chúa Nhật cuối năm phụng vụ, giáo hội muốn hướng suy nghĩ của con cái mình về tận thế và đời sau. Nhắc tới niềm tin phục sinh, giáo lý Hội Thánh Công giáo số 998 dạy rằng, ai sẽ sống lại Tất cả kẻ chết sẽ sống lại, những người làm việc lành sẽ được sống lại để hưởng sự sống vĩnh cửu, còn những kẻ làm điều dữ sẽ sống lại để chịu kết án. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta về sự phục sinh kẻ chết hay sự sống lại đời sau sau cái chết. Ngài nói rằng sau khi phục sinh, mỗi người chúng ta sẽ giống như các thiên thần, thiêng liêng, bất tử và hưởng hạnh phúc bên Chúa mãi mãi. Quả thực những người Do Thái thời Đức Giêsu họ nghĩ rằng sự sống đời sau chẳng có gì khác biệt lắm so với cuộc sống trần thế này, vẫn cứ lấy vợ gả chồng, kết hôn ly dị rồi lại tái hôn. Tệ hại hơn, tuy những người thuộc phái Sa Đốc, họ chủ trương không tin có sự sống lại ở đời sau. Vì thế, họ cũng chẳng cần tin có các thiên thần hay quỷ dữ. Họ chỉ tin vào sách luật Mô-xê, luật Tô-ra, tức là năm cuốn sách đầu tiên của Cựu Ước, như là lời Thiên Chúa. Dựa vào luật này, họ chất vấn Đức Giê-xu và trích dẫn luật này để chế nhạo niềm tin vào sự sống lại đời sau. Luật Mô-xê trong sách Đệ Nhị Luật quy định rằng nếu người đàn ông cưới vợ, sau đó chết mà không có con, thì anh em của người đó buộc phải lấy người vợ quá để tiếp tục sinh con nối dõi tông đường. Bởi vì trong con mắt của người Do Thái, cặp vợ chồng nào không có con đồng nghĩa với việc bị Thiên Chúa nguyền rủa hay trừng phạt. Đặc biệt, người con trai trưởng sinh ra có nhiệm vụ nối dõi người đã qua đời, và như vậy, tên họ tộc hay chi tộc sẽ không bị xóa khỏi dòng dõi con cái Israel. Trong cuộc chất vấn, phái Sa Đốc hỏi Đức Giê-xu rằng, nếu có 7 anh em lần lượt cùng cưới một người phụ nữ thì sau khi chết, nếu họ sống lại, người phụ nữ kia sẽ là vợ của ai? Đức Giê-xu trả lời rằng, con cái đời này cưới vợ gả chồng, cho những ai được xét là đáng được hưởng hạnh phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa vì họ được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Câu trả lời của Đức Giê-xu khẳng định có sự sống lại. Thứ nhất, sự sống lại không giống như cuộc sống nơi trần gian này, hoàn toàn khác biệt. Giống như các thiên thần với một thân xác sáng láng bất diệt, không hư hoại, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói. Việc kẻ chết sống lại cũng vậy, gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt. Gieo xuống thì hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang. Gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ. Gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà trỗi dậy là thân thể có thần khí. Thứ hai, sự sống lại bắt nguồn từ kinh nghiệm của một dân tộc Israel tin vào một Thiên Chúa hằng sống. Dựa vào sách luật Mô-xê, Đức Giê-xu đã nhắc lại cho người Do Thái, đặc biệt là phái Sa Đốc thấy rằng, ngay từ khởi thủy, Thiên Chúa của cha ông họ, Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Bởi vì yêu thương, Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã tạo dựng con người từ hư vô và ban cho họ sự sống trên trần gian này. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã giải thoát dân tộc Israel ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Và vì yêu thương, Thiên Chúa đã ban cho họ lề luật sống và đất hứa làm gia nghiệp. Bài đọc 1 trong sách Ma-ca-bê quyển thứ 2 cho thấy niềm sắc tín mạnh mẽ của các chứng nhân tử đạo gồm người mẹ và 7 người con. Tất cả trong số họ đều sẵn sàng chịu chết để tuân giữ luật Mô-xê, vì họ tin rằng Thiên Chúa, vua của toàn thể vũ trụ, là nguồn mạch của sự sống, sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Với niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa là nguồn mạch của sự sống và của toàn thể vũ trụ, những người công chứng này thà chết, chẳng thà phạm tội. Không một cực hình tra tấn nào của vua chúa trần gian có thể làm xoay chuyển niềm tin sắt đá của họ, kể cả sự chết. Họ sẵn sàng chịu chết vì lời Thiên Chúa và làm chứng cho lời của Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, là những người Kitô hữu, niềm tin phục sinh của mỗi người chúng ta không chỉ dựa vào nền tảng của mặc khải Thiên Chúa tạo dựng yêu thương và quan phòng, nhưng còn được làm sáng tỏ cách mạnh mẽ hơn trong mầu nhiệm cứu chuộc qua sự chết và sống lại của Đức Giêsu. Nhờ bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta được dìm trong sự chết và được biến đổi trong sự sống mới của Đức Kitô. Vì thế, Thư Thánh Phaolô trong bài đọc 2 gửi tín hữu Thessalonica mời gọi mỗi người chúng ta hãy can đảm sống đức tin cách mạnh mẽ, bởi vì không ai cũng có đức tin, không phải ai cũng can đảm sống và tuyên xưng đức tin. Niềm tin phục sinh mà chúng ta đã được lãnh nhận từ ngày lãnh nhận bí tích rửa tội còn phải được nuôi dưỡng nhờ đời sống cầu nguyện, đọc và suy gẫm lời Chúa, tham dự thánh lễ và làm các việc lành phúc đức. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô đã nói rằng: "Thưa anh em, nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì sao trong anh em có người lại nói không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng." Quả thực, nếu không có niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, đấng là đường, là sự thật và là sự sống, thì lời rao giảng của giáo hội sẽ trở nên trống rỗng và vô ích. Nếu không có niềm tin phục sinh, thì sẽ không có các nhà truyền giáo rong ruổi ra đi khắp nơi để loan báo tin mừng, sẽ không có các chứng nhân tử đạo sẵn sàng hy sinh, đổ máu mình vì đức tin. Nếu như không có niềm tin phục sinh, chắc hẳn mỗi người chúng ta đây sẽ chẳng dành thời gian cầu nguyện, tham dự thánh lễ, chịu khó hy sinh, làm các việc lành phúc đức, đặc biệt dấn thân cho lý tưởng bảo vệ công lý và hòa bình. Niềm tin phục sinh nhắc nhớ chúng ta về ý nghĩa cuộc đời lữ hành trần thế này, như lời Thánh Phaolô trong thư Roma đã nói: "Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, và có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy dù sống dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa, vì Đức Kitô đã chết và sống lại, chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết." Trong niềm tin tưởng vào mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh và mầu nhiệm các thánh thông công, xin Chúa Kitô phục sinh chúc lành và gia tăng niềm tin phục sinh cho mỗi người chúng ta, để các lời cầu nguyện, các thánh lễ chúng ta dâng và các việc đạo đức thánh thiện mà chúng ta đang làm ở đời này đem lại ơn cứu độ cho chúng ta, cũng như cho các linh hồn đang cần đến lòng thương xót của chúng ta. Amen. Mời anh chị em đứng, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người, Người chịu đóng đinh vào thâm giá vì chúng ta, thời quan phong Sio Philato, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang,
để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã chết và sống lại để bảo đảm cho những ai tin Ngài cũng sẽ được sống lại trong vinh phúc đời đời. Tin tưởng vào sự thần tín của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là Thiên Chúa của kẻ sống. Xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn ý thức làm chứng cho thế giới về cuộc sống mai sau bằng đời sống trong sạch, thanh thoát, yêu thương và tràn đầy niềm vui. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Người làm cho anh em được kiên vững và gìn giữ anh em khỏi sự dữ. Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho đông đảo những người di cư và tị nạn được các quốc gia đón tiếp và trợ giúp trong nỗ lực thể hiện tính liên đới với họ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi, xin cho bệnh nhân và người khổ đau tìm được sức mạnh đỡ nâng nơi đấng chịu đóng đinh, và những ai đã qua đời trong niềm tin tưởng Chúa được hưởng sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Vì mọi người đều sống cho Chúa, xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết lấy Chúa làm cùng đích, để luôn sống vâng phục thánh ý Chúa và làm mọi việc vì lòng mến Chúa yêu người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, giữa những lao đao vất vả của đời thường, xin giúp chúng con biết ý thức làm chứng cho thế giới về cuộc sống mai sau, để kiến tạo và gieo rắc niềm hy vọng cho thế giới ngày nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dâng lên như hương thơm lên cõi thiên đường, bay lên cõi thiên đường, tiến ta con cầu khẩn.
Lời cầu con dâng lên như hương thơm lên cõi thiên đường, bay lên chốn thiên đường, xin Chúa hãy du thương. Lời con xin hôm nay, lời con xin hôm mai, luôn trung trinh, luôn yêu thương trong tình Chúa. Khi con đau thương, khi con cô đơn, xin cho con yêu Chúa chân thành. Lời cầu con dâng lên như hương thơm lên cõi thiên đường, bay lên cõi thiên đường, thiên tha con cầu con dâng lên như hương thơm lên tới thiên đường, bay lên chốn thiên đường, xin Chúa hãy giữ thương.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin mở lượng khoan hồng đoái nhìn lễ vật hội thân Chúa tiên dâng, để khi cử hành lễ tưởng niệm con Chúa chịu khổ hình thập giá, chúng con biết đem cả tâm hồn lẫn nhân ơn phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bao đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lân Chúa thân thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hướng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các hào vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thân hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhen và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thân thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ăn sang tôn nhen Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng, lần Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đói thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến sự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cam tạ vì Chúa đã dùng của ăn thân bồi dưỡng chúng con và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa. Xin tiếp tục ban ơn thánh thần giúp chúng con bền chí sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bằng an.
Tạ ơn Chúa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi. Cái nhìn của Chúa Giêsu đi xa hơn tội lỗi và thành kiến. Ngài nhìn con người với đôi mắt của Thiên Chúa và không dừng lại sự ác đã qua, nhưng nhìn thấy điều thiện tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 70.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 30 tháng 10 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta một sự kiện xảy ra ở Jericho. Chúa Giêsu được lòng thương xót hướng dẫn tìm kiếm chính ông Gia-kêu, và khi vào nhà ông Gia-kêu, Chúa Giêsu nói: Hôm nay ơn cứu độ đã đến nhà này, vì ông ta cũng là con của tổ phụ Abraham. Thực vậy, con người đến để tìm và cứu vớt những gì bị hư mất. Cái nhìn của Chúa Giêsu đi xa hơn tội lỗi và thành kiến. Và đây là điều quan trọng. Chúng ta phải học điều ấy, cái nhìn của Chúa Giêsu đi xa hơn tội lỗi và thành kiến. Ngài nhìn con người với đôi mắt của Thiên Chúa và không dừng lại sự ác đã qua, nhưng nhìn thấy điều thiện tương lai. Chúa Giêsu không cam chịu sự khép kín, nhưng luôn mở ra những không gian mới của cuộc sống, không dừng lại ở những gì bên ngoài, nhưng nhìn tận con tim. Ở đây, Ngài nhìn con tim của người ấy bị thương tổn vì lòng tham, vì bao nhiêu sự xấu xa mà ông Gia-kêu đã làm. Ngài nhìn con tim bị thương và đến đó. Đôi khi chúng ta tìm cách sửa sai và hoán cải một người tội lỗi bằng cách trách mắng họ, khiển trách những lỗi lầm của họ và thái độ không đúng của họ. Thái độ của Chúa Giêsu với ông Gia-kêu
chỉ cho chúng ta một con đường khác, giá trị mà Thiên Chúa tiếp tục thấy dù thế nào đi nữa. Điều này có thể tạo nên một sự ngạc nhiên tích cực, làm cho con tim mềm hơn và thúc đẩy con người rút ra những gì là tốt lành nơi mình. Chính sự tín nhiệm nơi con người làm cho họ tăng trưởng và thay đổi. Thiên Chúa cũng cư xử như vậy đối với tất cả chúng ta. Chúa không bị chặn đứng vì tội lỗi chúng ta, nhưng Ngài vượt thắng tội lỗi nhờ tình thương và làm cho chúng ta tưởng nhớ điều thiện. Kế đó, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Dominus Javit Maria,
concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Vidi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Oremus. Gratiam tuam, questum Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona ei Domine.
Lux perpetua luce Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tu spense.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.